Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thỏa thuận hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên được hoan nghênh một cách dè dặt ở châu Á. Thông tín viên đài VOA tại sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án vụ đàn áp ở Syria.
Bom nổ gần văn phòng đảng đương quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Người Tây Tạng lưu vong phản đối chuyến viếng thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Trung Quốc.
Hai binh sĩ NATO bị binh sĩ Afghanistan bắn chết.
Trung Quốc phủ nhận tố cáo của Việt Nam về việc hành hung ngư dân ở Hoàng Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là các bài tường thuật về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được với Bắc Triều Tiên. Quyết định của Bắc Triều Tiên tạm ngưng các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo tầm xa đang được hoan nghênh một cách thận trọng ở châu Á, nơi nhiều cư dân vẫn chưa quên được một quá trình những lời hứa không được tôn trọng. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Giới chức Mỹ và Bắc Triều Tiên đã cùng loan báo bước đột phá này hôm qua và nói rằng Bình Nhưỡng cũng sẽ ngưng các hoạt động hạt nhân khác, kể cả việc tinh luyện uranium. Trong khi đó, Hoa Kỳ cho hay sẽ đẩy mạnh một kế hoạch nhằm cung cấp 240.000 tấn lương thực để hỗ trợ miền Bắc. Lên tiếng tại Tokyo ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba nói rằng thỏa thuận này cũng quy định việc các thanh sát viên của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA, sẽ trở lại Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên nói họ đồng ý để thanh sát viên của IAEA trở lại nước này. Họ cũng đã hứa sẽ tiến hành các biện pháp hướng tới việc phi hạt nhân hóa và đình chỉ việc phóng các phi đạn tầm ngắn. Đây là những thành quả đáng kể đang đạt được.
Ngoại trưởng Nhật Bản mô tả những nhượng bộ mà Bắc Triều Tiên đề nghị là đáng kể. Nhưng ông thừa nhận còn phải làm nhiều hơn nữa trước khi các cuộc đàm phán sáu bên về các chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên bị đình trệ bấy lâu nay có thể tái tục. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hoan nghênh thỏa thuận vừa kể và nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục cố gắng đóng một vai trò xây dựng trong việc mang lại hòa bình và an ninh cho khu vực. Nhưng nhiều người dân thường ở Nhật Bản và Nam Triều Tiên nói họ hoài nghi không tin rằng sẽ có bất cứ thay đổi nào. Một người Nhật 71 tuổi đã về hưu, ông Hisatoshi Yoshitawa nói ông không tin là thỏa thuận mới sẽ có hiệu quả hơn các thỏa thuận đã thất bại trước đây.
Rốt cuộc Bắc Triều Tiên luôn luôn làm lại như cũ biết bao nhiêu lần rồi. Miền Bắc không biết làm thế nào để thay đổi cách hành xử của họ.
Ông Yoshikawa nói, người Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục lặp lại cách ứng xử cũ. Các giới chức Mỹ hôm qua thừa nhận rằng họ coi thỏa thuận mới đạt được như chỉ là bước đầu cho một tiến trình lâu dài. Phát ngôn viên của tờ Bạch Ốc Jay Carney nói,
The agreements that the North Koreans have made are very welcome.
Các thỏa thuận mà người Bắc Triều Tiên đã đồng ý rất đáng hoan nghênh, nhưng rõ ràng các thỏa thuận đó cần được tiếp tục bằng hành động. Cam kết là một việc gì đó là một chuyện, nhưng thực hiện các cam kết đó lại là chuyện khác. Thế cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này đúng với nguyên tắc đó.
Thỏa thuận Mỹ-Bắc Triều Tiên đạt được sau các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh hồi tuần trước giữa các giới chức Mỹ và Bắc Triều Tiên, chỉ hai tháng sau cái chết của lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói các phái đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ họp trong nay mai để hoàn tất những chi tiết của một kế hoạch giao viện trợ lương thực cho miền Bắc. Ngoại trưởng Clinton nói thỏa thuận này đòi hỏi sự giám sát kỹ lưỡng để bảo đảm lương thực viện trợ đến tay của thành phần cần được giúp đỡ nhất. Ông Stephen Bothwood, cựu đặc sứ về chính sách đối với Bắc Triều Tiên của chính quyền Obama, nói trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA rằng thỏa thuận mới đạt được có thể dẫn tới nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực khác.
My hope is that this agreement will hold. It will lead to some next steps, including.
Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ được tôn trọng và dẫn tới một số bước kế tiếp như các thanh sát viên IAEA quay trở lại cơ sở hạt nhân Yonbon của Bắc Triều Tiên và việc tái tục một đợt viện trợ mới. Kế đó là những nỗ lực tiếp theo để đạt một số thỏa thuận nhằm tái khởi động cuộc đối thoại sâu rộng hơn giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên để cuối cùng dẫn tới việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên.
Các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng sau khi đồng ý đóng cửa một lò phản ứng hạt nhân dùng chất plutonium hồi năm 1994, Bình Nhưỡng vẫn xúc tiến một chương trình tương luyện uranium bí mật, giúp họ có một cách khác để sản xuất nhiên liệu cho các vũ khí hạt nhân. Rất nhiều chuyên gia vẫn không tin rằng miền Bắc sẽ hoàn toàn từ bỏ các tham vọng vũ khí hạt nhân của họ.
Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân và chương trình làm giàu uranium. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephanie Ho của đài VOA gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi hôm nay cho biết, Trung Quốc hy vọng thỏa thuận sẽ dẫn tới việc nhanh chóng tái tổ các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải giới hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông Hồng cho biết Trung Quốc nhận thấy cuộc đối thoại Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên là cuộc thảo luận nghiêm túc và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, ông nói rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này đối với tất cả các bên liên quan là thực hiện các nỗ lực cụ thể để đẩy nhanh tiến trình đàm phán sáu bên đã bị đình trệ hơn hai năm qua. Ngoài Trung Quốc, Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, các thành viên khác của nhóm sáu bên gồm có Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Nga. Thỏa thuận mới nhất công bố ngày hôm qua đạt được sau khi các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên gặp nhau hai ngày tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Hoa Kỳ đồng ý cung cấp 240.000 tấn viện trợ dinh dưỡng tới Bắc Triều Tiên. Tòa Bạch Ốc nói viện trợ của Hoa Kỳ không phụ thuộc vào các thỏa thuận hướng tới việc giải giới hạt nhân. Ông Thời Ân Hoàng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, đánh giá rằng thỏa thuận mới nhất cho thấy tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hành động theo cách tương tự như cha ông, người qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Thời nói rằng ông Kim Jong-un, theo nguyên văn lời ông, có thể dở nhiều trò hoặc cho thấy sự mềm dẻo nếu muốn để đạt mục đích. Tuy nhiên, ông Thời cũng nêu ra các thỏa thuận từng bị đổ vỡ trước đây và nói rằng mặc dù Hoa Kỳ đã hài lòng với Bắc Triều Tiên trong thời gian ngắn, họ cũng đã nhiều lần bị thất vọng. Ông gọi thỏa thuận mới nhất là thỏa thuận tương đối lớn, nhưng cảnh báo rằng khi Kim Jong-un còn sống, các thỏa thuận tương tự cũng đã đạt được, rồi lại đổ vỡ. Vị giáo sư Trung Quốc nói ông không ngạc nhiên là Tòa Bạch Ốc ca ngợi tin tức vừa kể, vì Tổng thống Obama có thể cho người Mỹ thấy rằng ông có khả năng giải quyết các vấn đề như vậy. Đây là điều quan trọng khi ông vận động tái tranh cử. Xét cho cùng, ông Thời nói rằng ông lạc quan và nhìn nhận các động thái mới một cách tích cực. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông chỉ lạc quan trong giới hạn của các sự việc từng xảy ra trong quá khứ.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án điều họ gọi là những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống của chính phủ Syria, và hội đồng cũng tái khẳng định rằng giải quyết tình hình nhân đạo ở Syria là một nhu cầu cấp bách. Tại phiên họp hôm nay ở Geneva, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua một nghị quyết đòi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ngưng chỉ ngay tức khắc tất cả những hành vi vi phạm nhân quyền và những vụ tấn công thường dân. Nghị quyết này nêu lên những cái chết hồi gần đây của những người Syria và các ký giả nước ngoài, cùng với việc ngăn cản không cho dân chúng tiếp cận các dịch vụ y tế. Nga, Trung Quốc và Cuba đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết. Đặc sứ Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền là bà Aileen Chamberlain Donahoe, nói rằng hành động có tính chất riêng lẻ của Nga, Trung Quốc và Cuba là đáng tiếc, nhưng đó là điều đã được dự đoán. Bà nói thêm rằng bà hy vọng kết quả cuộc biểu quyết này giúp cho ba nước vừa kể bắt đầu nhận ra là họ đứng ở phía sai của lịch sử. Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ đàn áp đẫm máu của chính phủ Syria nhắm vào cuộc nổi dậy kéo dài gần một năm qua. Trong khi đó, các giới chức Kuwait ngày hôm nay cho biết các vị ngoại trưởng của khối Ả Rập sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào tuần sau để thảo luận về tình hình Syria. Ngày hôm nay, Anh Quốc cho biết họ đã triệt thoái toàn bộ nhân viên ngoại giao của họ ra khỏi Syria vì những mối quan tâm về an ninh. Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria của phe đối lập là ông Burhan Galiun cho báo chí ở Paris biết rằng tổ chức này đã thành lập một hội đồng quân sự để tổ chức cuộc kháng cự chống lại chính phủ của ông Assad. Ông Galiun nói rằng việc này được phối hợp với các lực lượng chống đối vũ trang ở Syria, kể cả quân đội Syria tự do. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Syria cho biết họ sẵn sàng thảo luận về ngày giờ cho chuyến viếng thăm Syria của người đứng đầu hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc là bà Valerie Amos. Ngày hôm qua, bà Amos nói rằng Syria đã nhiều lần từ chối không để bà tới Syria để thẩm định tình hình nhân đạo của vụ khủng hoảng hiện nay. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã triệu giới chức ngoại giao cấp cao của Syria tại Washington đến trụ sở để bày tỏ sự phẫn nộ đối với vụ pháo kích thành phố Homs mà chính phủ Syria thực hiện trong một tháng này. Cũng trong ngày thứ Tư, ông Kofi Annan, tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập, cho biết là ông sẽ đến Syria trong nay mai để thúc giục Tổng thống Bashar al-Assad đối thoại với phe đối lập.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay một quả bom được điều khiển từ xa đã phát nổ gần văn phòng của đảng đương quyền nước này ở Istanbul, làm ít nhất 16 người bị thương, phần lớn là cảnh sát. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Istanbul nói rằng quả bom được gắn vào một chiếc xe máy đang đậu, đã được kích nổ khi một chiếc xe buýt chở 21 cảnh sát đi ngang qua sáng ngày hôm nay. Truyền hình nhà nước chiếu hình ảnh xe cứu thương và cứu hỏa tới hiện trường gần văn phòng Đảng Phát triển và Công lý của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Vụ nổ đã làm hư hại chiếc xe buýt của cảnh sát và một số chiếc xe khác gần đó. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với những lời chỉ trích kịch liệt từ một số nhóm, gồm cả các phần tử nổi dậy người Kurd và các phần tử cánh tả và các chiến binh Hồi giáo.
Ai Cập cho biết là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau cuộc nổi dậy lật đổ lãnh tụ độc tài Hosni Mubarak cách nay một năm sẽ được tổ chức vào ngày 23 và ngày 24 tháng 5. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Ai Cập là ông Farouk Sultan hôm thứ Tư cho biết là nếu không có ứng cử viên nào chiếm hơn 50% phiếu, thì một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 6. Ông Sultan nói thêm rằng kết quả bầu cử sẽ được loan báo vào ngày 21 tháng 6. Các nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân Ai Cập đã hứa chuyển giao quyền hành cho một nhà lãnh đạo dân sự vào cuối tháng 6. Ông Sultan cho biết các ứng cử viên tổng thống sẽ được phép bắt đầu vận động từ ngày 30 tháng 4 và những người Ai Cập ở nước ngoài cũng được quyền bỏ phiếu. Các nhân vật tranh đấu của phe đối lập từng cầm đầu cuộc nổi dậy hồi năm ngoái thường xuyên chỉ trích hội đồng quân nhân cầm quyền về cách xử lý giai đoạn chuyển tiếp hậu Mubarak. Họ tố cáo các tướng lãnh đã sử dụng những thủ đoạn bắt hại của thời Mubarak để đàn áp những người biểu tình, đòi nhanh chóng phục hồi chế độ cai trị của phe dân sự. Mấy mươi người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống quân đội trong năm vừa qua. Những người chỉ trích hội đồng quân nhân cũng e rằng hội đồng này sẽ ảnh hưởng tới việc soạn thảo hiến pháp mới để làm cho quân đội không nằm dưới sự kiểm soát của phe dân sự, cho dù Ai Cập sẽ có tân tổng thống. Quốc hội mới được bầu và do phe Hồi giáo kiểm soát sẽ thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp vào ngày 3 tháng 3. Hiện chưa rõ ủy ban này có hoàn tất công việc của họ trước cuộc bầu cử tổng thống hay không. Những người có phần chắc sẽ ra tranh cử tổng thống gồm có cựu tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập là ông Aimer Moussa, cựu thủ tướng Ahmed Shafik, chính khách Hồi giáo cực bảo thủ Hazem Abu Ismail và chính khách Hồi giáo ôn hòa Abdel Moneim Abu Foto.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Trung Quốc phủ nhận tố cáo của Việt Nam về việc hành hung ngư dân Việt ở Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 1 tháng 3 khẳng định Bắc Kinh không sử dụng võ lực đối với các ngư dân Việt bị Trung Quốc cho là đánh bắt cá bất hợp pháp xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi xác nhận, mới đây, tại khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã xử lý hợp pháp các hoạt động đánh bắt cá trái phép, của ngư dân Việt Nam và đuổi tàu cá của họ ra khỏi khu vực. Hành động của Bắc Kinh vẫn theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và thỏa đáng. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh, Trung Quốc không sử dụng võ lực trong khi thực thi luật pháp, cũng như không xâm nhập lên tàu của các ngư dân Việt Nam. Ông Hồng Lỗi nói thêm rằng, Trung Quốc luôn đối xử nhân đạo với các ngư dân Việt và cung cấp sự hỗ trợ khi cần thiết. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng yêu cầu Việt Nam tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh, có biện pháp hữu hiệu để tăng cường công tác quản lý và giáo dục ngư dân, chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp nhằm duy trì sự phát triển chung của các mối quan hệ giữa hai nước Việt-Trung. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng tố cáo Bắc Kinh đánh đập, cướp ngư cụ và không cho 11 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QNJ90281TS của tỉnh Quảng Ngãi vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão hôm 22 tháng 2. Phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị nói, ngư dân Việt đánh bắt cá tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam là hợp pháp, theo đúng tinh thần của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Ông Nghị lên án hành động của Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần nhân đạo, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại nặng nề đối với các ngư dân Việt. Hà Nội khẳng định việc làm của Bắc Kinh không phù hợp với quan hệ hữu nghị song phương và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Việt Nam đã triệu tập các nhà ngoại giao của Trung Quốc để phản đối cách hành xử của Bắc Kinh, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các ngư dân Quảng Ngãi và không để tái diễn trường hợp tương tự. Cả hai nước Việt-Trung đều tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, nằm cách bờ biển mỗi nước chừng 180 cây số. Mỗi bên quản lý một phần cho tới khi Trung Quốc chiếm đóng toàn bộ quần đảo có tranh chấp này sau cuộc xung đột vào năm 1974.
Blogger Paulus Levinson được đề cử giải Công dân mạng Thế giới 2012. Tổ chức phóng viên không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp đề cử blogger Paulus Levinson, hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, là một trong số 6 ứng cử viên cho giải Công dân mạng Thế giới năm nay. Blogger Sơn, 26 tuổi, là tác giả của các bài viết phản ảnh các vấn đề chính trị xã hội, đặc biệt là những đề tài liên quan đến tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có loạt bài về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền ở Biển Đông. Anh cũng cộng tác với trang báo Không Lề và truyền thông Chúa Cứu Thế. Anh bị bắt tại Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm ngoái sau khi viết tường trình về phiên phúc thẩm của tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ và hiện đang bị giam tại trại giam B14 ở Hà Nội về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Theo ASF, Paulus Levinson là một trong tổng số 22 công dân mạng hiện đang bị giam vì các bài viết bày tỏ quan điểm trên mạng Internet. Với sự hỗ trợ của Google, ASF sẽ trao giải thưởng thường niên vinh danh các công dân mạng trên thế giới cổ suý cho quyền tự do bày tỏ tư tưởng qua Internet vào ngày 12 tháng 3 năm nay tại Paris, Pháp.
Một phụ nữ Việt Nam có tên trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Bà Mai Kiều Liên, 58 tuổi, tổng giám đốc công ty sữa Vinamilk của Việt Nam, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất tại châu Á. Bà Liên là người có công đưa công ty Vinamilk trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam. Sinh ra tại Pháp và được học tập ở Moscow, Nga, bà Liên trở về nước vào năm 1976 và gia nhập vào công ty sữa cà phê miền Nam trước đây, giúp hiện đại hóa công ty sữa quốc doanh này. Sau khi công ty được cổ phần hóa vào năm 2003, bà Liên trở thành chủ tịch công ty và giúp xây dựng Vinamilk thành một trong những nhãn hiệu làm ăn phát đạt nhất tại Việt Nam và là một trong những thương hiệu có uy tín ở châu Á. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích
và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý vị, cảnh sát Ấn Độ đã giải tán một nhóm người Tây Tạng lưu vong khi những người này biểu tình ngày hôm nay ở New Delhi bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Những người biểu tình đòi Trung Quốc rút khỏi Tây Tạng là vùng đất ở Hy Mã Lạp Sơn mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của mình và đã đem quân trú đóng hơn thế kỷ này. Hơn 20 tăng ni Tây Tạng đã tự thiêu trong vài tháng qua để phản đối các chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng và đòi Bắc Kinh để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma về nước. Nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đã cư ngụ tại thành phố Dharamsala của Ấn Độ kể từ khi bỏ nước ra đi sau cuộc khởi nghĩa bất thành năm 1959. Sự hiện diện ở Ấn Độ của vị tu sĩ từng đoạt giải Nobel Hòa bình này làm cho chính phủ ở Bắc Kinh tức giận. Họ cũng có tranh chấp với New Delhi về khu vực Arunachal Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ mà Trung Quốc cho là một phần lãnh thổ của mình. Chuyến viếng thăm Arunachal Pradesh mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đã làm cho Trung Quốc tức giận. Hai phái đoàn Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau hôm nay để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS tổ chức tại New Delhi trong tháng này, quy tụ các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Cũng liên quan tới Trung Quốc thì người đứng đầu một tổ chức của người Uyghur ở Mỹ cho biết những vụ bạo động trong tuần này ở Tân Cương là kết quả của những chính sách đàn áp của Trung Quốc nhắm vào các sắc dân thiểu số. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo rằng những phần tử đòi ly khai và những phần tử khủng bố bạo động ở khu vực đông người Uyghur đã dùng dao rửa tấn công thường dân hôm thứ Ba. Họ nói rằng vụ bạo động đã giết chết ít nhất 20 người, trong đó có 7 nhân viên cảnh sát người Trung Quốc và 9 kẻ tấn công. Tuy nhiên, ông Alim Saitov, Chủ tịch Hội người Mỹ gốc Uyghur, phủ nhận tố cáo đó. Ông Sarov cho đài VOA biết rằng vụ bạo động đó không phải là hoạt động khủng bố, mà là kết quả của vụ đàn áp thô bạo đối với người thiểu số. Ông nói rằng cảnh sát chống bạo động Trung Quốc thường xuyên sách nhiễu, đánh đập và bắt giam người Uyghur kể từ khi xảy ra vụ rối loạn ở thủ phủ Urumqi năm 2009, gây tử vong cho gần 200 người. Tháng 12 vừa qua, có 8 người thiệt mạng ở Tân Cương trong một vụ chạm súng với cảnh sát, trong một vụ việc mà Bắc Kinh mô tả là một cuộc giải cứu hai người chăn cừu bị các phần tử khủng bố bắt cóc.
NATO cho hay hai quân nhân của họ bị bắn chết trong một vụ tấn công do hai người Afghanistan thực hiện, trong đó có một người được cho là một binh sĩ Afghanistan. Vụ nổ súng hôm nay ở miền nam Afghanistan là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công, trong đó các quân nhân NATO bị các đồng đội Afghanistan giết hại. Có tổng cộng 6 quân nhân NATO đã thiệt mạng trong tuần qua, gồm hai cố vấn quân sự Hoa Kỳ bị bắn chết hôm Chủ nhật trong văn phòng của họ tại Bộ Nội vụ Afghanistan. Trước đó, một binh sĩ Afghanistan đã bắn chết hai binh sĩ Hoa Kỳ hồi tuần trước trong một cuộc biểu tình sau khi có tin về vụ đốt kinh Koran tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ gần Kabul.
Viên thuyền trưởng và thuyền phó của một chiếc tàu chở hàng bị mắc cạn tại một bãi đá ngầm ở New Zealand hồi năm ngoái đã nhận tội xử lý không đúng con tàu và tìm cách che giấu trách nhiệm của họ đối với thảm họa môi trường. Các nghi can không được nêu danh tánh, cả hai đều mang quốc tịch Philippines, đã điều khiển chiếc tàu Rena mang cờ Liberia khi chiếc tàu này đâm vào một mỏm đá tại vịnh Plenty ở đảo Bắc của New Zealand hôm 5 tháng 10. Vụ việc này đã làm đổ 400 tấn dầu xuống biển và làm chết hàng ngàn con cá và chim biển. Giới hữu trách New Zealand gọi đây là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của nước họ. Cả hai bị cáo vừa kể đã nhận tội ngày hôm qua đối với các cáo trạng về việc vận hành tàu một cách nguy hiểm và thay đổi hồ sơ của con tàu. Họ cùng nhận tội đã thải các chất độc hại xuống biển. Hai nghi can này sẽ bị kết án vào ngày 25 tháng 5, và khi đó thì tòa án sẽ công bố danh tính của họ.
Các hành khách trên chiếc tàu du lịch Ý bị hư, rốt cuộc đã đặt chân lên đất liền sau khi tàu này cập vào một hải cảng ở quần đảo Seychelles ngày hôm nay. Một hành khách nói rằng các bữa ăn trên tàu Costa Allegra chỉ có nước, bánh mì và xúc xích mặn. Tàu này đã mất điện và trôi dạt 3 ngày ở Ấn Độ Dương. Hội Hồng Thập Tự đã đón tiếp hơn 1.000 hành khách của tàu Costa Allegra. những người phải chịu đựng thời tiết nóng bức trong lúc các hệ thống điều hòa không khí, đèn điện và thông tin liên lạc không hoạt động được. Tàu này bị mất điện sau một đám cháy ở phòng máy hôm thứ Hai và đã được một chiếc tàu đánh cá Pháp kéo tới quần đảo Seychelles. Hải quân Italia đã lên tàu để ngăn chặn những vụ cướp biển có thể xảy ra ở vùng biển mà hải tặc Somalia vẫn thường thực hiện những vụ tấn công. Các giới chức ở Seychelles cho biết máy bay đang chuẩn bị chở hành khách và thủy thủ đoàn về Roma. Tuy nhiên, nhiều người đã chấp nhận đề nghị của hãng tàu Costa Cruz để tiếp tục chuyến nghỉ hè trên quần đảo này trong lúc được cho ở tại các khách sạn được mô tả là phẩm chất cao.
Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez hứa hẹn là sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây, trong một thông điệp gửi cho công chúng lần đầu tiên kể từ sau cuộc phẫu thuật ở Cuba hồi tuần này để loại bỏ một vùng bị thương tổn ở xương chậu. Tối hôm qua, Tổng thống Chavez đã gửi một thông điệp trên Twitter tới người dân Venezuela. Ông nói rằng tôi gửi tới đồng bào tất cả tình yêu lớn nhất của mình, và ông nói thêm rằng chúng ta sẽ sống và chúng ta sẽ chiến thắng. Phó Tổng thống Elias Jaua cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Chavez ngày hôm qua và mô tả là ông Chavez đang hồi phục và đầy sinh lực. Ông Jaua nói rằng các bác sĩ Cuba đã loại bỏ một vùng bị thương tổn ở khu xương chậu và các mô xung quanh đó cho ông Chavez hôm thứ Hai. Các kết quả xét nghiệm đối với mô được loại bỏ dự kiến sẽ có được trong vài ngày tới đây. Câu chuyện mới nhất về sức khỏe của Tổng thống Chavez đã làm nhiều người lo ngại về khả năng là ông tái tranh cử và điều hành chính phủ. Phó Tổng thống nói rằng Chavez thường xuyên liên lạc với các giới chức chính phủ. Tổng thống chưa giao thẩm quyền cho ai trong thời gian ông vắng mặt. Ông Chavez đã tới Cuba hồi tuần trước để thực hiện cuộc phẫu thuật vết thương mà ông nói là giống như một khối ung thư. Hồi năm ngoái, ông cũng đã trải qua một cuộc giải phẫu và hóa trị tại Cuba để loại bỏ khối u ở vùng xương chậu. Tổng thống Chavez cầm quyền ở Venezuela trong 13 năm và ông đang hy vọng sẽ tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 10. Đối thủ của ông sẽ là ông Henrique Capriles, 39 tuổi, là người đã thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập hồi đầu tháng này.
Senegal sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì giữa đương kim tổng thống Abdoulaye Wade và cựu đồng minh Macky Sall. Sau khi các kết quả ban đầu của cuộc bầu cử vòng 1 hôm Chủ nhật cho thấy không có ứng viên nào giành được đa số phiếu bầu. Các kết quả tạm thời công bố cuối ngày hôm qua cho thấy Tổng thống Wade giành được 35% số phiếu và ông Sall giành được khoảng 26%. Sau loan báo này, ông Sall đã lạc quan tập hợp những người ủng hộ để hậu thuẫn ông trong cuộc bầu cử vòng nhì dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ông nói rằng nếu được bầu, ông sẽ sửa đổi lại hiến pháp để giảm nhiệm kỳ Tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm. Ông cũng nói rằng ông sẽ tuân thủ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống 2 năm của Senegal trong một tuyên bố rõ ràng nhắm vào cuộc chạy đua gây tranh cãi của ông Wade để tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã hối thúc các quốc gia Tây Phi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của nạn hải tặc trong vùng vịnh Guinea. Cơ quan gồm 15 nước thành viên này hôm thứ Tư đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết kêu gọi các nước Tây Phi và những tổ chức khu vực khác xây dựng một chiến lược toàn diện để chống hải tặc. Trong thời gian gần đây, những vụ tấn công của bọn cướp biển trong vùng vịnh Guinea ở phía nam khu vực Tây Phi đã trở nên thường xuyên, tinh vi và có nhiều bạo động hơn.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio